chương trình phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai, ngày 22 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Toàn Đảng bộ tỉnh có 622 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2024. Ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định triển khai các giải pháp ứng phó với khô hạn trong vụ sản xuất lúa hè thu năm nay. Tỉnh Bình Định tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là công tác hậu kiểm. Chương trình còn có bài phản ánh qua các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 ở tỉnh Bình Định. Bây giờ là nội dung chương trình.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa quyết định trao tặng huy hiệu Đảng cho 622 đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2024. Trong đợt trao huy hiệu Đảng lần này, có một đảng viên nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên 75 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên 70 năm tuổi Đảng, 15 đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 42 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 100 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 92 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 55 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 156 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 147 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhằm ghi nhận tôn vinh những đảng viên đã có quá trình phấn đấu rèn luyện cống hiến không ngừng cho mục tiêu lý tưởng cao đẹp của Đảng, là những tấm gương sáng cho các thế hệ đảng viên học tập và noi theo.
Nắng nóng gay gắt kéo dài từ đầu năm đến nay đã khiến lượng nước tại các ao hồ sông suối trên địa bàn tỉnh Bình Định giảm nhanh, ảnh hưởng đến kế hoạch gieo xạ lúa hè thu 2024. Do vậy, ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định đã chủ động triển khai một số biện pháp để ứng phó với tình hình thiếu nước tưới trong vụ hè thu năm nay. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định cho biết cụ thể.
Qua rà soát và đánh giá các địa phương thì khả năng năm nay sẽ không đưa vào sản xuất khoảng 1.825 ha. Ở đây tập trung lớn nhất là Phù Mỹ khoảng 860 ha và đổ vô cát là khoảng 549 ha ngoài ra các địa phương khác. Trên cơ sở rà soát kế hoạch thì cân đối lại và tính toán thì những diện tích mà chúng ta không thể sản xuất lúa thì cũng đề nghị cái địa phương chúng ta rà soát không đỡ bà con sản xuất lúa thì nay mai thiếu nước thì chúng ta bị ảnh hưởng đến cái sản xuất vụ hè thu. Và trên cơ sở rà soát lại những diện tích nào đủ điều kiện chúng ta chuyển đổi cơ cấu cây trồng để mà nó đáp ứng được cái điều kiện nguồn nước. Thứ hai là tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong cái mùa hè thu này thì dự kiến là chúng ta sẽ chuyển đổi là khoảng 3.053 ha.
Huyện Tuy Phước hiện đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương thông báo cho bà con nông dân tiến hành làm đất chuẩn bị gieo xạ vụ hè thu. Theo ông Phan Văn Kim, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện, do tình hình khô hạn, lượng nước ở các hồ chứa giảm nhanh, huyện đã điều chỉnh lịch gieo xạ từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 4 và kết thúc gieo xạ trước ngày 10 tháng 5. Riêng 51 hecta đất lúa nhận nước từ hồ cây thích và đá vàng, xã Phước Thành phải dừng sản xuất do hai công trình này đang thi công, không đủ điều kiện cấp nước sản xuất. Ngoài điều chỉnh lịch thời vụ, huyện Tuy Phước cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ giải pháp phòng chống hạn, giảm thiểu diện tích cây trồng bị thiệt hại.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác hậu kiểm sau cấp phép khai thác đối với mỏ vật liệu. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành địa phương chủ động phối hợp tăng cường quản lý khoáng sản, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định, quản lý chặt chẽ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, nghiêm cấm việc vận chuyển bán ra ngoài tỉnh. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phân công cán bộ thường xuyên theo dõi camera giám sát được kết nối từ khu vực khai thác của các doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn từ xa, xử lý nghiêm trường hợp khai thác không đúng quy định, định kỳ hàng tháng tổ chức kiểm tra trách nhiệm của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã liên quan trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. các ban quản lý dự án của tỉnh chủ đầu tư tăng cường thẩm tra nguồn gốc khoáng sản làm vật liệu xây dựng cho công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách, không thanh quyết toán đối với khối lượng khoáng sản không có chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, đồng thời khẩn trương hoàn thành hệ thống camera thông minh có chức năng đếm tổng số lượt xe, thiết bị quẹt thẻ xe ra vào khu vực khai thác và xe vận chuyển khoáng sản vật liệu xây dựng thi công công trình. Bảo đảm việc sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng đúng mục đích, đúng mỏ, đúng cự ly vận chuyển phục vụ thi công công trình, dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận. Trưởng các ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng vi phạm.
Trên cơ sở các chương trình đề án kế hoạch nhằm thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh do tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh xác lập khai thác quyền sở hữu công nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 3 bằng độc quyền sáng chế, 3 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 46 bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, 1.470 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Đáng chú ý, tỉnh vừa xác lập thành công chỉ dẫn địa lý Bình Định cho sản phẩm mai vàng và đã có 66 nhãn hiệu cộng đồng gắn với chỉ dẫn địa danh được đăng ký bảo hộ, trong đó có 35 nhãn hiệu chứng nhận và 31 nhãn hiệu tập thể.
Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn cho hay, từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố đã chỉ đạo xử lý nhanh các trường hợp vi phạm về đất đai xây dựng, tổ chức cưỡng chế vi phạm hành chính 6 trường hợp trên địa bàn phường Quang Trung và phường Nhân Bình, đồng thời xử lý 479 trường hợp trong tổng số 1.715 trường hợp vi phạm tồn đọng từ thời gian trước được tỉnh giao nhiệm vụ, đạt 27,9%. Bên cạnh đó, thành phố đã kiểm tra 289 trường hợp trên lĩnh vực đất đai xây dựng, qua đó phát hiện và xử lý vi phạm 158 trường hợp. Cụ thể, cấp thành phố xử lý 82 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 76 trường hợp, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 6 trường hợp liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, 64 trường hợp đã chấp hành nộp phạt với số tiền 1,2 tỷ đồng. Cấp phường xã xử lý 75 trường hợp vi phạm, gồm 74 trường hợp vi phạm xử lý nóng theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố tại các phường Thị Nại, Trần Quang Diệu, Đống Đa, Nhân Bình, Ngô Mây, Gành Ráng, Nhân Phú, Quang Trung, Trần Phú, Bùi Thị Xuân và xã Nhân Hội.
Giá vé máy bay chặng đến Bình Định tăng cao nên dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, nhiều hành khách chọn di chuyển bằng ô tô tàu hỏa. Khảo sát trên website bán vé máy bay trực tuyến của các hãng hàng không trên chặng bay từ Hà Nội Quy Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn, dịp nghỉ lễ từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 cho thấy giá vé cao gần gấp 2 lần so với năm ngoái. Do giá vé máy bay tăng cao, nhiều người chọn di chuyển bằng phương tiện rẻ hơn như tàu hỏa, ô tô. Trên trang bán vé của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, các chuyến tàu xuất phát từ ga Hà Nội đi phía Nam từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 4 đều kín chỗ. Chiều về từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 hầu như cũng đã hết vé. Riêng tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Quy Nhơn, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tăng thêm tàu SE30 chạy vào các ngày 17, 19, 26, 29 tháng 4. Chiều ngược lại có tàu SE29 chạy ngày 18, 27, 28, 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Ngành đường sắt vẫn áp dụng khuyến mãi giá vé với các tàu lập thêm như giảm 5-30% khi mua vé cách ngày đi từ 5 ngày trở lên. Đi tập thể từ 5 người trở lên được giảm 2-14% giá vé. Mua vé khứ hồi được giảm 10% chiều về, không áp dụng dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Trong khi đó, dự báo lượng khách đi ô tô tăng cao, các bến xe trong tỉnh chuẩn bị kế hoạch đón khách từ chiều 26 tháng 4 và phương án tăng chuyến theo ngày, theo tuyến tùy thuộc vào sự gia tăng số lượng khách. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1862 về tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam ngày 21 tháng 4 hàng năm. Đây là một dịp quan trọng nhằm khẳng định vai trò của sách trong việc nâng cao tri thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục, rèn luyện nhân cách con người. Tại Bình Định, các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 cũng đang diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như tặng sách, trưng bày sách, phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 lần thứ 3 trên toàn tỉnh. Thư viện tỉnh cùng nhiều cơ quan trường học trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh giá trị của sách, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Phản ánh của phóng viên Xuân Nguyên.
Xây dựng phát triển văn hóa đọc là chủ trương, chính sách lớn có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong mọi thời kỳ, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của vốn trí thức, kinh nghiệm được lưu trữ, trao truyền qua những trang sách trong việc nâng cao trình độ văn hóa, khả năng sáng tạo, sự thích ứng của con người trước sự phát triển nhanh của xã hội hiện đại và giúp mỗi người có cuộc sống trí tuệ, đẹp đẽ, ý nghĩa, hạnh phúc hơn. Năm 2021, Chính phủ đã quyết định lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Đây là một dịp quan trọng nhằm khẳng định vai trò của sách trong việc nâng cao tri thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục, đồng thời rèn luyện nhân cách con người. Sự kiện này còn thúc đẩy phong trào đọc sách trong cộng đồng, góp phần xây dựng một môi trường học tập tích cực từ gia đình đến cơ quan, tổ chức và trường học. Chủ đề Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024 này là Sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn, đã thể hiện rõ tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc trong thời đại ngày nay. Tại Bình Định, trong những năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đảm bảo hiệu quả thiết thực và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương như tặng sách, trưng bày sách, phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc. Trong đó, để xây dựng phong trào đọc sách tiếp tục mang tính bền vững, các thư viện, trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hình thức đa dạng để tuyên truyền về Ngày Sách, phát triển văn hóa đọc. Các ban ngành đoàn thể tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam phù hợp với yêu cầu thực tế của đơn vị. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị địa phương còn khuyến khích thành lập tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng, lồng ghép vào hoạt động của đoàn, hội, đội để huy động giới trẻ hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam với những hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng. Đặc biệt, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022 đã thu hút hơn 15.000 học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia dự thi. Qua đó đã góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, khuyến khích thúc đẩy lan tỏa sâu rộng phong trào đọc sách trong thế hệ trẻ. Em Nguyễn Hoàng Ngọc Linh, học sinh trường trung học cơ sở thành phố Quy Nhơn, chia sẻ.
Sách giúp cho con tìm kiếm những vốn từ mới, những kiến thức mới mà con chưa biết. Sách còn giúp con giảm stress sau khi học tập căng thẳng. Với lại là sách giúp con tập trung để đọc những cuốn sách hay. Và đọc sách khiến con có những kiến thức mới để con có thể học tập và tốt hơn.
Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Kim Kha, thực tế thời gian qua đã khẳng định công nghệ số là con đường ngắn nhất để đến tương lai và công nghệ số cũng sẽ là công cụ giúp rút ngắn con đường để người đọc tiếp cận với sách. Chúng ta có thể không đủ thời gian để đọc hết những cuốn sách vài trăm trang, nhưng với sự hỗ trợ của công nghệ, người đọc hoàn toàn có thể tiếp cận với những đầu sách hay không giới hạn ngôn ngữ, không gian và thời gian, cũng như tiếp cận với những ý tưởng hay từ sách. Và có thể đây sẽ là bước khởi đầu để mọi người quyết định chọn mua và nghiền ngẫm những cuốn sách hay góp phần làm giàu tri thức, phát triển thế giới quan, năng lực sáng tạo và phát triển nhân cách của mỗi người. Nói về vấn đề này, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Kim Kha cho biết.
Chúng ta thì ai cũng thấy rằng là đọc sách là một cái văn hóa cần phải được phát huy. Tuy nhiên thì trong cái cuộc sống bận rộn ngày nay thì không phải ai cũng có đủ điều kiện để dễ dàng tiếp cận được với nhiều cuốn sách hay, với hàng trăm trang trên một cuốn sách. Thì hiện nay với sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là công nghệ số thì đã có một số công cụ hỗ trợ người đọc có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận, tìm hiểu về sách. Chúng tôi đang tập trung để hướng dẫn, giúp đỡ và đặc biệt là hướng dẫn bạn đọc, học sinh nghiên cứu cách sử dụng công cụ là chính để giúp mọi người chủ động hơn trong việc tiếp cận với sách thay vì việc là chúng ta tự làm và đưa đến cho mọi người.
Có thể nói với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và sự hỗ trợ của các sản phẩm sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và sự phát triển nhanh chóng của các thiết bị di động đã giúp người đọc đến gần hơn với sách, đặc biệt là những cuốn sách hay và bổ ích của nhân loại. Em Nguyễn Hoàng Ngọc Hà, học sinh trường trung học cơ sở thành phố Quy Nhơn cho hay.
Con thích là đọc trên màn hình hơn ạ. Do là trên màn hình thì con thấy là nó tiện hơn là khi mình đọc sách ở trên giấy, mình có thể tìm hiểu kỹ hơn hoặc là mình có thể tìm những cái loại sách mà mình muốn là trên màn hình thì mình chỉ cần có thể là gõ tìm kiếm hoặc là tìm những cái trang thôi. Còn trên giấy thì mình cũng phải đi tìm những cái chuyện mà mình muốn đọc khá là mất thời gian.
Cùng với sách điện tử và xu hướng đọc sách trên thiết bị điện tử, thiết bị di động của giới trẻ, sách giấy hiện vẫn được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Bạn Đặng Thị Thùy Vinh, đoàn viên thanh niên chi đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định bày tỏ.
Ngày hôm nay thì có cái việc mà tìm hiểu và cái việc tìm kiếm, cái việc đọc sách điện tử trở nên rất là dễ dàng. Tuy nhiên thì cái việc đọc sách giấy vẫn có những cái ý nghĩa nhất định đối với những người yêu sách. Và cái việc đọc sách giấy thì em có cảm giác như là thấy là thân thiết hơn với cái cuốn sách, và mình có cảm giác là mình hòa chung được với cái quyển sách nhiều hơn là khi em đọc sách điện tử.
Nói về một số giải pháp nhằm lan tỏa phong trào đọc sách ngày một mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Huỳnh Thị Anh Thảo cho biết thêm.
Ngoài cái việc tổ chức các cái hoạt động sách, trưng bày triển lãm sách, cũng như tổ chức các cái cuộc thi và trao tặng các tủ sách cơ sở, thì hiện nay chúng tôi đang ứng dụng cái công nghệ số vào trong cái việc mà phục vụ cái nhu cầu của đọc sách của các em. Không phải là các em chỉ nhất quyết phải đến thư viện hoặc là tới tủ sách ở cơ sở, mà ngoài cái việc học đó thì trong cái thời gian các em ngồi trên ghế giảng đường cũng như người dân nếu có nhu cầu cũng có thể truy cập vào mã QR để mà đọc những cái đầu sách mà hiện có ở tại các cái tủ sách cơ sở. Như vừa rồi thì Sở Thông tin Truyền thông cũng đã xây dựng ứng dụng công nghệ số thông minh để mà xây dựng cái phần dữ liệu có thể đọc được 10 cái cuốn sách rất quan tâm hay chẳng hạn. Đó cũng là một trong những cái hoạt động mà sắp tới chúng tôi cũng sẽ định hướng làm sao đẩy mạnh và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các hoạt động ở thư viện.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ảnh qua các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 ở tỉnh Bình Định. Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Pháp luật và đời sống.